Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh vào lúc 8 giờ 30 phút sáng hôm nay, thứ năm 14 tháng Giêng, quý vị và các bạn sẽ theo dõi trước hết tin tức tôn giáo, sau đó một thời sự sẽ nói về cuộc chiến của Kitô giáo tại Malaysia chống lại những nhóm Hồi giáo quá khích. Và chương trình sẽ được tiếp tục với các chuyên mục mỗi tuần một sự kiện, diễn đàn tự do, công giáo và nhân quyền, phúc cầu nguyện. Giờ đây mở đầu chương trình, mời quý vị và các bạn theo dõi tin tức tôn giáo. Tin Vatican, Đức Thánh Cha cầu mong một giai đoạn mới tiến tới hòa hợp và thân hữu với người Do Thái. Trong một điện tín gửi đến ông Ricardo Di Segni, đại giáo trưởng Do Thái tại Roma, Đức Thánh Cha cầu mong rằng chuyến viếng thăm của Ngài tại Hội đường Do Thái ở Roma vào ngày 17 tháng Giêng tới đây sẽ đánh dấu một giai đoạn mới trên con đường không thể đảo ngược tiến tới hòa hợp và thân hữu giữa hai tôn giáo. Trong sứ điệp mang chữ ký của Đức Hồng Y Tarcisio Bertone, quốc vụ khanh tòa thánh, được hãng thông tấn Ý ANSA phổ biến hôm thứ Ba vừa qua, Đức Thánh Cha cảm ơn Đại giáo trưởng Di Segni về những lời cầu chúc năm mới của ông. Ngài cũng gửi đến ông những lời cầu chúc năm mới. Đức Thánh Cha mong rằng chuyến viếng thăm sắp tới của Ngài thể hiện và gia tăng tình huynh đệ giữa người Do Thái và người Công giáo. Theo chương trình, Đức Thánh Cha sẽ đặt chân vào Hội đường Do Thái ở Roma vào chiều Chủ nhật 17 tháng Giêng. Đây là chuyến viếng thăm lần thứ ba của Ngài tại một nơi thờ phượng của người Do Thái. Năm 1986, cách đây hơn 23 năm, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã thực hiện chuyến viếng thăm lịch sử tại hội đường này. Tháp tùng Đức Thánh Cha trong chuyến viếng thăm Hội đường Do Thái tại Roma sẽ có Đức Thượng Phụ Công giáo Jerusalem và Đức Cha Antonio Franco, Sứ thần Tòa Thánh tại Israel. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn SIA của Hội đồng Giám mục Ý, Đức Thượng Phụ Jerusalem nói rằng Ngài sẽ cùng đi với Đức Thánh Cha để nói lên sự tôn trọng đối với cộng đồng Do Thái. Theo cha David Hoyhaus, tuyên quý cộng đồng Công giáo nói tiếng Do Thái tại Israel, chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Hội đường Do Thái ở Roma có một giá trị tượng trưng cao độ. Cha nói rằng, Do Thái cũng như Công giáo có lẽ không quên nhìn thấy Giáo hội Công giáo đến với người anh em Do Thái với tất cả sự tôn trọng như thế. Ngoài Đức Thượng Phụ Jerusalem và Đức Sứ thần Tòa Thánh, một phái đoàn của Tòa Đại Giáo trưởng Do Thái tại Israel cũng sẽ có mặt trong chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha. Phái đoàn này đến Roma để tham dự phiên khoáng đại lần thứ 9 của Ủy ban Hỗn hợp Do Thái và Tòa Thánh để thảo luận về các mối quan hệ giữa Israel và Giáo hội Công giáo. Được biết, Thủ tướng Israel, ông Benjamin Netanyahu đã quyết định cho dựng thêm một bức tường dọc theo biên giới với Ai Cập để ngăn cấm những người di dân lậu từ Phi Châu và những kẻ khủng bố vào Israel. Phản ứng trước quyết định nơi đây của Israel, cha Pier Battista Pizzabella tuyên bố rằng bức tường này sẽ gia tăng sự ngăn cách và tính cách bất khả xâm phạm của biên giới. Trong một bài phát biểu trên đài phát thanh Vatican, cha Pizzabella nói rằng, được dựng lên theo bổ những bức tường đã có tại dải Gaza và tại vùng Cisjordania, bức tường này cũng sẽ không có gì mới mẻ, bởi vì ngay cả khi không có bức tường này, các nơi đây cũng đã bị kiểm soát chặt chẽ. Mặc dù Thủ tướng Israel tuyên bố sẽ tiếp tục đón nhận người tị nạn đến từ những vùng có xung đột, nhưng cha Pizzabella cho rằng những bức tường mà chính phủ Israel cho dựng lên vẫn rất nguy hại về phương diện xã hội và nhân bản. Theo linh mục quản thủ thánh địa, đối với dân chúng Palestine, các bức tường tạo ra những hậu quả bi thảm vì họ bị cách ly với trường học, chỗ làm và các sinh hoạt, các cộng đồng bị chia rẽ. Được biết, công trình xây dựng bức tường dọc theo biên giới Ai Cập sẽ kéo dài 2 năm và tốn khoảng 270 triệu Mỹ kim. Tin Montreal, Canada, một linh mục gốc Việt Nam, được tấn phong giám mục phụ tá Tổng giáo phận Toronto, Canada. Hôm thứ Tư 13 tháng Giêng, cha Vinh Sơn Nguyễn Minh Hiếu, một linh mục gốc Việt Nam, đã được tấn phong làm giám mục phụ tá Tổng giáo phận Toronto. Ngài là vị giám mục Canada đầu tiên gốc Á Châu. Sinh tại Sài Gòn ngày 8 tháng 5 năm 1966, Đức cha Hiếu xuất thân từ một gia đình có một vị thánh tự đạo. Vị thánh tự đạo này là người đầu tiên trong gia đình trở lại Công giáo và bị xử tử bằng cách cho cột vào một cây trụ trồng dưới biển để từ từ bị thủy triều nhấn chìm. Cùng với gia đình vượt biên và được một tàu Nhật Bản vớt, Đức tân giáo mục đã định cư tại Canada vào năm 1984. Tại đây, cha đã theo học ngành kỹ sư điện và sau đó xin vào chủng viện Thánh Augustino thuộc Tổng giáo phận Toronto. Năm 1998, Đức cha chịu chức linh mục. Sau một thời gian làm mục vụ, Đức cha được gửi du học về ngành giáo luật tại Roma. Về nước, Đức cha được bổ nhiệm làm trưởng ấn Tổng giáo phận. Cha Dave McCarthy, phát ngôn viên của Tổng giáo phận Toronto, nhận định rằng sẽ là một sai lầm nếu bảo rằng Đức cha Hiếu được bổ nhiệm làm giám mục chỉ vì cùng gốc Việt Nam của ngài. Linh mục phát ngôn viên Tổng giáo phận Toronto nói rằng ngài được bổ nhiệm không phải vì là người Việt Nam, mà vì ngài là một linh mục tốt có những đức tính cần thiết. Tuy nhiên, theo cha McCarthy, đây là một bổ nhiệm quan trọng đối với giáo hội, vì các đức giám mục đại diện cho những người các ngài phục vụ. Tổng giáo phận Toronto là một trong những giáo phận có những cộng đồng tín hữu đa diện nhất tại Bắc Mỹ. Tại đây, thánh lễ Chúa Nhật được cử hành bằng 30 thứ tiếng khác nhau. Các tín hữu Trung Hoa, Đại Hàn và Việt Nam là những nhóm gốc Á Châu quan trọng nhất. Tin Vatican, Tòa Thánh mến vực quyền công dân của những người di dân đã hội nhập vào quốc gia đón tiếp họ. Nhân ngày Thế giới Di dân lần thứ 96 được cử hành vào Chủ nhật 17 tháng Giêng, Đức cha Antonio Maria Velio, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về mục vụ cho người di dân và tị nạn, nói rằng ngài không thấy có lý do nào để từ chối quyền công dân cho những người di dân đã hội nhập vào trong quốc gia đón tiếp họ. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho quyền sang Công giáo Ý có tên là Jesus, Đức cha Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về mục vụ cho người di dân và tị nạn nói rằng một người di dân với một công việc thường xuyên thi hành nghĩa vụ đóng thuế, tôn trọng luật pháp và các truyền thống của quốc gia đón tiếp mình, học ngôn ngữ cũng như hội nhập vào xã hội, có đủ điều kiện để được xem như là công dân đầy đủ trong quê hương mới của mình. Đức cha Velio lấy làm tiếc là nhiều nước giàu luôn tự giam hãm trong pháo đài tiện nghi của mình, mà không quan tâm đầy đủ đến những nhu cầu của những người đang sống ngoài pháo đài ấy, và như vậy quên mất tình liên đới. Ngài nhắc lại rằng, giáo hội luôn ở bên cạnh những người di dân, nhất là những người dễ bị tổn thương tại mọi miền trên thế giới, và không ngừng kêu gọi các chính phủ đón tiếp họ. Những lời tuyên bố trên đây của Đức cha Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về di dân và tị nạn được nhấn gửi một cách đặc biệt đến chính phủ Ý. Tiếp theo vụ dân cư tại thành phố Rosarno, miền Calabria, miền Nam nước Ý, trục xuất trên 1.000 người di dân ra khỏi thành phố của họ. Tin Cairo, Ai Cập. Tòa Thánh kêu gọi Ai Cập tôn trọng các tín hữu Kitô. Tiếp theo những vụ tấn công nhắm vào các tín hữu Cốp tại thành phố Nag Hammadi trong đêm Giáng sinh mùng 7 tháng Giêng vừa qua. Đức Hầu Y Tarsicio Pertone, quốc vụ khanh Tòa Thánh, đã lên tiếng kêu gọi nước này hãy nhìn nhận sự đóng góp của các tín hữu Kitô cho xã hội và tôn trọng quyền cơ bản của họ là tự do tôn giáo. Đức Hồng Y Quốc vụ khanh Tòa Thánh nói rằng, cần phải có những nỗ lực mới để đẩy mạnh sự hợp tác, đối thoại và cuộc sống chung hòa bình giữa các tôn giáo khác nhau tại Ai Cập, nhất là các cộng đồng tôn giáo đã có mặt tại đây từ lâu. Sau khi nhấn mạnh rằng, cộng đồng Kitô Cốp tại Nag Hammadi là một cộng đồng đã đóng góp nhiều cho sự phát triển và lịch sử của Ai Cập, Đức Hồng Y Pertone tái khẳng định rằng, họ có quyền hưởng tự do tôn giáo. Ngài kêu gọi người Ai Cập hãy nhìn nhận sự đóng góp của các cộng đồng Kitô cho sự phát triển của xã hội. Theo Đức Hồng Y Quốc vụ khanh Tòa Thánh, đây là một sự đóng góp mà mọi người, ngay cả những người ngoài Kitô giáo, cũng như các nhà lãnh đạo quốc gia Hồi giáo, đều nhìn nhận, nhất là trong các lĩnh vực giáo dục và xã hội. Tin Washington, các nước giám mục Hoa Kỳ tiếp tục chiến dịch toàn quốc chống lại việc sử dụng quỹ liên bang để tài trợ cho việc phá thai. Được biết, sau khi Thượng viện Hoa Kỳ thông qua dự luật cải tổ y tế, trong đó có điều khoản cho phép sử dụng quỹ liên bang để tài trợ cho việc phá thai, các đức giám mục Hoa Kỳ mở lại chiến dịch rộng rãi để kêu gọi người Công giáo trên toàn quốc bày tỏ ý kiến với các nhà lập pháp rằng họ chống lại việc tài trợ cho hành động phá thai. Chiến dịch do các đức giám mục Hoa Kỳ phát động nhằm bảo đảm rằng bản văn chung kết của dự luật cải tổ y tế và quốc hội nước này để trình lên Tổng thống Obama sẽ có tu chính án ngăn cấm việc sử dụng quỹ liên bang để tài trợ cho việc phá thai. Lời kêu gọi của các đức giám mục Hoa Kỳ hiện đang được phổ biến trên 19.000 giáo xứ trên toàn quốc Hoa Kỳ. Các đức giám mục Hoa Kỳ tái khẳng định lập trường chống lại việc sử dụng quỹ liên bang để tài trợ cho hành động phá thai. Tin Strasbourg, Tòa án Nhân quyền Âu Châu lên án việc Rumania kỳ thị với một giáo sư Công giáo theo lễ nghi Hy Lạp. Hôm thứ Ba 12 tháng Giêng, Tòa án Nhân quyền Âu Châu có trụ sở tại Strasbourg, Pháp Quốc, đã lên án việc nhà cầm quyền Rumania phân biệt đối xử đối với giáo sư Công giáo Sampata Tibor. Giáo sứ Công giáo thuộc nghi lễ Hy Lạp này kiện lên Tòa án Nhân quyền Âu Châu vì không được quyền sử dụng một nhà thờ chính thống giáo. Năm 1990, sau khi Giáo hội Công giáo thuộc nghi lễ Hy Lạp được thừa nhận, đại diện giáo sứ vốn chiếm 28% dân số tại Sambat đã yêu cầu những người chính thống cho họ được phép sử dụng nhà thờ để cử hành phụng vụ. Nhưng những người chính thống đã từ chối yêu cầu, với lý do là nhà thờ thuộc giáo hội chính thống và những người Công giáo thuộc nghi lễ Hy Lạp phải xây nhà thờ cho mình. Giáo xứ Sambata không thể đưa sự việc ra tòa vì luật pháp Rumani quy định rằng các vụ tranh tụng về tài sản hay sử dụng các nơi thờ phượng thuộc thẩm quyền của các ủy ban hỗn hợp của các giáo hội, chứ không phải của các tòa án. Việc thành lập một ủy ban hỗn hợp của hai giáo hội cũng không thành công. Do đó, giáo xứ Sambata đã kiện lên Tòa án Nhân quyền Âu Châu. Được biết, năm 1948, khi Rumania rơi vào tay những người Cộng sản, giáo hội Công giáo thuộc nghi lễ Hy Lạp bị giải tán và nhà thờ Sambata của người Công giáo thuộc nghi lễ này được giao phó cho giáo hội chính thống. Tòa án Nhân quyền Âu Châu cho rằng giáo xứ Công giáo thuộc nghi lễ Hy Lạp tại Sampata đã bị phân biệt đối xử, bởi vì các tòa án tại Rumani không muốn giải quyết vấn đề chỉ vì giáo xứ này thuộc giáo hội Công giáo Hy Lạp mà thôi. Tin Beirut, đại diện của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ nói rằng các tín hữu Kitô Liban vừa hy vọng vừa lo sợ trước Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về Trung Đông sẽ khai diễn tại Roma vào tháng 10 năm nay. Đức cha Gerard Kikanas, Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ gốc Liban, hiện đang cùng với đại diện của Cơ quan Cứu trợ Công giáo Hoa Kỳ viếng thăm Liban và Trung Đông. Đức cha Kikanas đã viếng thăm Israel hôm thứ Bảy vừa qua và từ đó đã đến Tây Tạng và Jordan. Cùng với đại diện của Cơ quan Cứu trợ Công giáo Hoa Kỳ, Đức cha Kikanas đang thu thập những dữ kiện về giáo hội tại Liban. Hôm 7 tháng Giêng vừa qua, Đức Sứ Thần Tòa Thánh đã tham dự cuộc gặp gỡ giữa Phái đoàn Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ và Hội đồng Giám mục Maronite Liban. Đức Sứ Thần Tòa Thánh tại Liban nói rằng Ngài rất ngạc nhiên về sự sút giảm con số các tín hữu Kitô tại nước này. Từ 52% dân số, tỷ lệ các tín hữu Kitô tại đây hiện nay chỉ còn 35%. Trong bản báo cáo được trao cho Đức cha Kikanas, các đức giám mục Liban cho biết một số nguyên nhân của sự giảm sút dân số Công giáo. Các ngài nói đến một xã hội sa sút về mặt luân lý và những chia rẽ và tranh chấp nội bộ của người Công giáo. Các đức giám mục Liban cũng không ngần ngại tố cáo các nước Tây phương về tình trạng các tín hữu Kitô trong thế giới Ả Rập. Các ngài nói rằng Tây phương quan tâm đến an ninh của Israel và dầu lửa hơn là phúc lợi của các tín hữu Kitô Ả Rập. Tiếp sau đây trong một thời sự, mời quý vị và các bạn theo dõi về cuộc chiến của Kitô giáo tại Malaysia chống lại các nhóm Hồi giáo quá khích. Quý vị và các bạn thân mến, chỉ trong một tuần lễ, con số các vụ tấn công nhắm vào các nhà thờ Kitô giáo tại Malaysia đã lên đến 9 vụ. Tất cả các vụ tấn công đều xảy ra sau khi tòa án tối cao tại nước này đưa ra phán quyết cho phép người ngoài Hồi giáo được quyền sử dụng từ Allah để nói về Thiên Chúa trong phụng vụ cũng như sách báo. Từ hơn một thế kỷ nay, tại nhiều nơi ở Malaysia, từ Allah đã được sử dụng trong bản dịch Kinh Thánh bằng tiếng Malay để chỉ Thiên Chúa. Tòa án tối cao của Malaysia đưa ra phán quyết trên đây sau khi tuần báo Công giáo duy nhất tại nước này là tờ Catholic Herald làm đơn thỉnh cầu để xin được phép sử dụng từ Allah trong ấn bản Malay của tờ báo. Sở dĩ tuần báo Công giáo đã phải làm đơn xin phép là vì vào tháng Giêng năm vừa qua, chính phủ Malaysia đã ra lệnh cấm các tín hữu Kitô không được dùng từ này, vì cho rằng từ Ả Rập này là độc quyền của người Hồi giáo, và việc người ngoài Hồi giáo sử dụng nó có thể xúc phạm đến người Hồi giáo. Tháng 2 năm vừa qua, Đức cha Murphy Pakiam, Tổng giám mục Kuala Lumpur, người chịu trách nhiệm về tờ báo của Tổng giáo phận, đã kiện Bộ Nội an và Chính phủ Malaysia lên tòa án tối cao của nước này. Đức Tổng giám mục Kuala Lumpur tin rằng việc cấm người ngoài Hồi giáo sử dụng từ Allah là vi hiến, trái với hiến pháp Malaysia. Thật ra, từ hơn một thế kỷ qua, tại nhiều vùng khác nhau của Malaysia, các bản dịch Kinh Thánh bằng tiếng Malay đều sử dụng từ Allah, và các tín hữu Kitô tại đây không biết một từ nào khác hơn để chỉ Thiên Chúa ngoài từ Allah. Sau khi tòa án tối cao Malaysia đưa ra phán quyết cho phép người ngoài Hồi giáo được sử dụng từ Allah, cha Lawrence Andrew, chủ bút của tuần báo Catholic Herald, tuyên bố như sau. Đây là một ngày của công lý, và chúng ta có thể nói rằng, kể từ nay, chúng ta là công dân của cùng một quốc gia. Dân số Malaysia hiện nay là 28 triệu người. Trong số này, có 60% theo Hồi giáo. Các tín hữu Kitô chỉ chiếm khoảng 9%. Trong số 2 triệu rưỡi tín hữu Kitô, chỉ có 800.000 người Công giáo. Sau khi Tòa án tối cao Malaysia đưa ra phán quyết trước áp lực của người Hồi giáo, chính phủ đã làm đơn kháng cáo. Ông Khan, chủ bút của tờ Islam Watch phát hành tại Hoa Kỳ, đã viết về việc người Hồi giáo muốn chiếm độc quyền từ Allah như sau. Từ Allah không do Thiên Chúa của Hồi giáo sáng tạo, cũng chẳng do tiên tri Muhammad hay bất cứ người Hồi giáo nào tạo ra. Theo ông Khan, trong hàng trăm năm và có lẽ trong hàng ngàn năm trước khi Hồi giáo được khai sinh, những người ngoại đạo tại Ả Rập đã từng sử dụng từ này để chỉ Thiên Chúa. Ông Khan cũng nói rằng, người Hồi giáo có thể sáng chế ra một ngôn ngữ mới để chiếm độc quyền nếu họ muốn, bởi vì không một tôn giáo nào được độc quyền chiếm hữu một ngôn ngữ nào trên thế giới này. Được hãng thông tấn Công giáo Hoa Kỳ CNA trích thuật, Đức cha Robert Sarah, Tổng thư ký Bộ Truyền giáo, đã khẳng định rằng, những cuộc tấn công mới đây nhắm vào các tín hữu Kitô tại Malaysia có mục đích tiêu diệt và loại trừ những người tin vào Chúa Kitô. Đức cha Sarah đã tuyên bố trên đài phát thanh Vatican như trên, sau khi những người Hồi giáo cực đoan tấn công vào 4 nhà thờ tại ngoại ô Kuala Lumpur. Đức cha Sarah cũng nói rằng, cấm các Kitô hữu nói lên tên Chúa cũng chẳng khác nào xem họ như người ngoại đạo, và do đó cần phải cải đạo sang Hồi giáo. Theo Đức cha Tổng thư ký Bộ Truyền giáo, đây là một động lực đằng sau các cuộc tấn công. Ngài kêu gọi cầu nguyện cho các tín hữu Kitô tại các nước Hồi giáo hiện đang đau khổ nhiều. Các căng thẳng giữa Kitô giáo và Hồi giáo tại Malaysia gia tăng kể từ khi diễn ra các cuộc tấn công. Tuy nhiên, các nhà lãnh đạo của hai tôn giáo hy vọng họ sẽ đạt được một kết thúc tốt đẹp. Ông Syafi Marif, nguyên chủ tịch của một tổ chức Hồi giáo tại Indonesia, nói với báo Jakarta Globe rằng ông lấy làm tiếc về những vụ tấn công và kêu gọi các nhà lãnh đạo tôn giáo tại Malaysia hãy bình tĩnh trước các hành động vô trách nhiệm. Mục sư Herman Sastry, Tổng thư ký Hội đồng các giáo hội Kitô tại Malaysia, nói với báo Jakarta Globe rằng các tín hữu Kitô sẽ không hề tỏ ra lo sợ trước các cuộc tấn công. Mục sư Sastry nói rằng đây chỉ là hành động của một thiểu số cực đoan. Mục sư kêu gọi mọi tín hữu Kitô hãy đoàn kết trước khủng bố do các nhóm cực đoan này gieo rắc. Mặc dù chính thức lên án các cuộc tấn công, chính phủ Malaysia vẫn cho rằng sử dụng từ Allah để chỉ Thiên Chúa có thể gây hoang mang nơi người Hồi giáo. Nhiều người Hồi giáo tại nước này cho rằng từ này là độc quyền của Hồi giáo và không chấp nhận bất cứ một thỏa hiệp nào. Tiếp sau đây là một mỗi tuần một sự kiện.
Các bạn thân mến, chuyên mục mỗi tuần một sự kiện của chúng tôi hôm nay xin phép được gửi đến quý vị và các bạn bài viết Lên núi nhặt thịt Chúa của tác giả Pascal Nguyễn Ngọc Tĩnh. Bài viết được đăng trên trang báo Việt Catholic. Câu chuyện thời sự khiến mọi tín hữu Công giáo Việt Nam quan tâm lúc này là những gì mới xảy ra tại giáo xứ Đồng Chim trong những ngày qua. Đọc các bài viết trên mạng Việt Catholic, tôi thấy nhiều người tỏ vẻ ngạc nhiên. Làm sao sau cuộc viếng thăm Vatican của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, cùng với bao lời lẽ tốt đẹp trao đổi giữa Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16, lại có thể có một vụ việc tồi tệ và trầm trọng như thế này được? Trước cuộc viếng thăm này, có người đã tỏ vẻ lạc quan, thậm chí có giám mục đã nói đến một cuộc viếng thăm khả dĩ của Đức Giáo hoàng đến Việt Nam sau cuộc viếng thăm Vatican của Chủ tịch nước, rồi còn nói đến khả năng các giáo hội anh chị giúp đỡ về mặt tài chánh để có thể đón Đức Giáo hoàng. Bản thân tôi chẳng kỳ vọng gì trước chuyến đi của Chủ tịch nước, cũng không ngạc nhiên về những sự việc vừa mới xảy ra. Các quan chức cộng sản có thể có những vai diễn khác nhau, nhưng đạo diễn duy nhất vẫn là đảng cộng sản. Tôi nhớ có đọc ở đâu đó lời một chính trị gia, ông Âu Dương Thể, đại khái như thế này. Nhìn từ bên ngoài, ta có thể đoán, trong nội bộ đảng Cộng sản Việt Nam, có phe thân Tàu, có phe thân Mỹ, nhưng kỳ thực, chỉ có những phe thân nhau mà thôi. Thành ra bắt tay Đức Giáo Hoàng hay là triệt hạ cây thánh giá chỉ là những màn khác nhau của cùng một vở tuồng. Cộng sản Việt Nam với tôn giáo, ở đây chính xác là công giáo thì chiến thuật thay đổi tùy thời điểm, nhưng chiến lược thì không. Ngược dòng thời gian thì cách đây chưa lâu, thửa đất non 20 mẫu của Thánh địa La Vang mới được trả lại. Tòa Tổng giám mục Huế đang khẩn trương lên phương án xây một trung tâm hành hương với kinh phí 25 triệu Mỹ Kim. Nhìn từ phía nhà nước thì đây không phải là đất trả lại, nhưng là đất cấp theo yêu cầu dựa trên nguyên tắc đất đai là của toàn dân do nhà nước quản lý. Trước nữa là đất xây dựng trung tâm mục vụ Đà Lạt, nghe đâu xin 3 mẫu cho đến 8-9 mẫu gì đó. Làm sao mà ăn của chùa mà không phải ngọc miệng? Nhưng qua các vụ việc xảy ra liên quan đến đất đai, trong đó có đất của công giáo, chính quyền Cộng sản Việt Nam muốn cho thấy rằng, cho đất xây trung tâm mục vụ hay trung tâm hành hương là ta. Biến đất tòa khâm sứ hay Thái Hà thành công viên chính là ta. Không trả đất cho giáo hoàng học viện cũng là ta. Thì nay đập thánh giá trên đất Đồng Chim vẫn là ta. Nhưng qua các vụ việc xảy ra liên quan đến đất đai, trong đó có đất của công giáo, chính quyền Cộng sản Việt Nam muốn cho thấy rằng, cho đất xây trung tâm mục vụ hay trung tâm hành hương là ta. Biến đất tòa khâm sứ hay Thái Hà thành công viên chính là ta. Không trả đất cho giáo hoàng học viện cũng là ta, thì nay đập thánh giá trên đất Đồng Chim vẫn là ta. Các vụ tòa khâm sứ, Thái Hà, Tam Tòa, Loan Lý và nay là Đồng Chim đều có một mẫu số chung, đó là đất. Thế nhưng vụ Đồng Chim thì không chỉ liên quan đến đất mà thôi. Giả sử chính quyền Hà Nội ra lệnh cho nhà thờ Đồng Chim hay tòa tổng giám mục di dời cây thánh giá mà lệnh đó không được thực hiện thì khác. Đằng này, giữa đêm hôm khuya khoắt, điều động cả đến non ngàn dân quân với chó nghiệp vụ và đủ loại vũ khí, rồi dùng hóa chất để cho nổ tung cây thánh giá, thì điều đó không thể nghi ngờ là chính quyền Hà Nội với thái độ ngạo mạn của người muốn biểu dương quyền lực, đã cố tình công khai xúc phạm biểu tượng thiêng liêng của Kitô giáo. Khác với vụ Tam Tòa, lần này thì đã có dấu hiệu hiệp thông của giới công giáo ở trong nước cũng như hải ngoại, đặc biệt là từ phía các giám mục. Vị đầu tiên lên tiếng là Đức cha Đặng Đức Ngân, giám mục giáo phận Lạng Sơn, rồi sau đó là tất cả các giám mục thuộc giáo tỉnh Hà Nội. Giáo tỉnh miền Trung thì có giám mục Cơm Tâm, Đức cha Hoàng Đức Anh. Các giám mục khác thì có vẻ theo nguyên tắc, chuyện địa phương nào thì địa phương đó lo, cho dù như đã nói ở trên, chuyện đồng chiêm không chỉ đơn thuần là chuyện đất. Và chắc cũng vì biết trước là sẽ không có một lập trường chung trong giới lãnh đạo Công giáo Việt Nam, nên chính quyền mới không sợ mạnh tay như mọi người đã thấy. Cũng may mà ngay ngày sự việc xảy ra, từ tòa Tổng giám mục Hà Nội trở về sau buổi tĩnh tâm, 40 linh mục Hà Nội đã tới đồng chiêm dâng thánh lễ đồng tế. Trong thánh lễ đó, cha Phạm Minh Triệu đã có một bài chia sẻ tuyệt vời, vừa cho thấy lòng tin bất khuất, vừa chứng tỏ một thái độ bao dung của người môn đệ Chúa Kitô, lại vừa bày tỏ lòng yêu nước sâu xa trước hiểm họa xâm lăng của Trung Quốc. Nhưng điều không thể không nói tới ở đây chính là những đóng góp vô cùng to lớn của anh em linh mục tu sĩ dòng Chúa Cứu Thế. Không chỉ chờ đến khi vụ việc lan đến Thái Hà là nơi anh em có trách nhiệm mục vụ, nhưng ngay từ lúc xảy ra vụ tòa Khâm Sứ, rồi đến lúc vụ việc lan tới Thái Hà và cuối cùng là đồng chiêm, anh em luôn ở tuyến đầu để cung cấp thông tin và hình ảnh. Nhờ đó, bất kỳ ở đâu trên thế giới, người tín hữu Công giáo Việt Nam cũng có thể hiệp thông. Và trong hết mọi lời tuyên bố, không có lời nào vừa đầy đủ, vừa mạnh mẽ như lời cha Nguyễn Văn Khải, đại diện cho cộng đoàn tu sĩ và giáo dân Thái Hà, ngài nói: "Hiệp thông trong đức tin và đức mến của những người con cái Chúa và trong tư cách là những người đã chịu chung thân phận bị bách hại, giáo xứ Thái Hà dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội cực lực phản đối và lên án hành vi bán bổ tôn giáo cách điên cuồng của nhà cầm quyền thành phố Hà Nội." Trước việc hai nạn nhân bị công an đánh trọng thương và họ đã dùng bạo lực đưa hai nạn nhân này đến bệnh viện Hà Nội, các bác sĩ ở đây khám cho qua quýt các vết thương rồi bỏ lơ các nạn nhân ở đấy. Cho đến chiều ngày 6 tháng 1 năm 2010 thì đẩy các nạn nhân ra khỏi bệnh viện, đang khi tính mạng nguy kịch. Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội cực lực phản đối và lên án hành vi sử dụng bạo lực của nhà cầm quyền để khủng bố và gây thương tích cho các giáo dân giáo xứ đồng chiêm. Đồng thời, lên án hành vi vô nhân đạo của nhà cầm quyền khi không dành cho những người bị thương sự cứu chữa cần thiết và đúng mức, và lại còn đẩy họ ra khỏi bệnh viện trong tình trạng tính mạng nguy kịch. Giá mà lời tuyên bố hùng hồn đó không phải chỉ đến từ một sứ đạo, nhưng là từ cả Giáo hội Công giáo Việt Nam, mà đứng đầu là Hội đồng Giám mục, thì trọng lượng của lời tuyên bố đó sẽ được nhân lên gấp trăm, gấp vạn lần. Và ai cũng hiểu được nỗi bức xúc của anh Gioan Bautista Nguyễn Hữu Vinh, tác giả bài Thánh giá đồng chiêm, cơn thử thách khắc nghiệt của tín hữu Kitô, đăng tải trên Việt Catholic ngày 8 tháng 1 năm 2010, khi anh viết: "Nếu không có sự hiệp thông trong toàn giáo hội công giáo, khi thánh giá bị xúc phạm đập phá ngang nhiên và trắng trợn, thì khi đó có nghĩa là đã có một sự mầu nhiệm xảy ra. Đó là sự mầu nhiệm về những thành công của chính quyền Cộng sản đối với giáo hội công giáo." Trong bài viết mang tựa đề Đồng chim ơi, về rồi ta thấy gì, đăng tải trên trang Việt Catholic ngày 8 tháng 1 năm 2010, tác giả Joseph Nguyễn Văn Thống ghi lại mẫu chuyện như sau. Các em thiếu nhi lũ lượt kéo nhau lên núi thờ. Ngọn núi ấy quả là treo leo và hiểm trở. Vậy mà các em đã không ngại khó để lên được đến chính điểm đã chôn cây thánh giá. Khi được hỏi, các em leo lên núi để làm gì vậy? Các em trả lời ngay, và trên tay cầm một hòn đá. Chúng em lên núi nhặt thịt Chúa. Thịt Chúa của các em đây chính là những miếng đá bê tông đã làm nên cây thánh giá, và cây thánh giá này đã bị Cộng sản Việt Nam đập vỡ ra từng miếng nhỏ, và giờ đây các em đi tìm. Đọc xong câu chuyện cảm động này, tôi chợt nghĩ, các em đích thực là con cháu các thánh tự đạo Việt Nam, và tuy không mặc áo dòng, các em đích thực là những Kitô hữu mến thánh giá. Tôi nhớ trong cuốn hồi ký của Đức cha Lê Đắc Trọng, khi đề cập đến chuyện đức tin thì phải, Ngài nói, giáo dân thì hơn linh mục hơn giám mục. Tôi là linh mục, tôi không nghĩ linh mục chúng tôi hơn các giám mục đâu, nhưng đối với tôi thì giáo dân hơn linh mục là điều chắc chắn. Và những em nhỏ như em đang nói ở đây, những tín hữu đã đương đầu với bao khó khăn và thử thách, bất chấp tù đầy, bất chấp cả hiểm nguy cho tính mạng như chúng ta đã thấy qua các vụ tòa Khâm Sứ, Thái Hà, Tam Tòa, và nay là Đồng Chiêm, thì họ đích thực là những bậc thầy, những tấm gương trong đời sống đức tin cho hết mọi Kitô hữu, đặc biệt trên quê hương Việt Nam yêu dấu của chúng ta. Và đó cũng là niềm hy vọng cho bất cứ người Việt Nam nào đang mong chờ một đất nước tự do, một tương lai tươi sáng cho dân tộc. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục mỗi tuần một sự kiện của chúng tôi tới đây là hết. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ năm tuần sau.
Và giờ đây, mời quý vị và các bạn theo dõi diễn đàn tự do.
Diễn đàn tự do của chúng tôi hôm nay xin phép được giới thiệu cùng quý vị và các bạn phần 2 của bài viết Bơi ngược dòng của linh mục Nguyễn Hồng Giáo, dòng Francisco. Bài viết được đăng trên trang báo Người Tín Hữu. Giữa một thế hệ gian tà, sa đọa, anh em hãy chiếu sáng như những vì sao trên vòm trời. Đó là bơi ngược dòng. Anh em đừng rập theo thế gian này, nhưng hãy cải biến con người anh em bằng cách đổi mới tâm thần, hầu có thể nhận ra đâu là ý Chúa, cái gì là tốt, cái gì đẹp lòng Chúa, cái gì hoàn hảo. Đó là bơi ngược dòng. Anh em hãy ăn ở ngay lành giữa dân ngoại, để ngay cả khi họ có vu khống, coi anh em là người gian ác, họ cũng thấy các việc lành anh em làm mà tôn vinh Thiên Chúa. Đó là bơi ngược dòng. Nếu anh em sống theo tính xác thịt, thù nghịch với Thiên Chúa, anh em sẽ phải chết. Nhưng nếu nhờ thần khí, anh em diệt trừ những hành vi của con người ích kỷ nơi anh em, thì anh em sẽ được sống. Đó cũng là một lời kêu gọi gián tiếp, hãy bơi ngược dòng. Đạo Chúa không cấm chúng ta bất cứ điều gì ngoại trừ sự ác, sự tội. Thế gian mà Kinh Thánh Tân Ước nói rằng, người Kitô hữu không thuộc về nó nên nó ghét họ, chính là thế gian tội lỗi, thế gian tối tăm, thế gian bị sự ác thống trị. Xã hội Việt Nam đang suy thoái trầm trọng về mặt đạo đức. mặc dù không thiếu người tốt, việc tốt, cũng như những chủ trương và biện pháp đúng đắn nhằm ngăn chặn và loại trừ cái xấu. Nhưng phải sợ rằng, cái xấu càng ngày càng lên mặt lấn lướt cái tốt và như thách thức những ai muốn chống lại nó. Điều đáng sợ hơn nữa là lương tâm đạo đức đang bị xói mòn. Dường như càng ngày chúng ta càng làm quen với nó, bình thường hóa nó, ngấm ngầm chấp nhận nó. Hoặc cũng có thể là chúng ta tuy không đồng tình nhưng vẫn trở nên thờ ơ hoặc muốn buông xuôi vì mệt mỏi hay vì mất lòng tin vào khả năng của bản thân và của cơ chế trong cuộc chiến chống lại sự ác. Tôi nghĩ rằng, trong một môi trường thù nghịch, Kitô giáo dễ bộc lộ bản chất của nó hơn là khi được mọi sự như ý, được thế gian hoan hô. Nhưng đừng vội nghĩ tới hoàn cảnh bị bắt hại. Một môi trường phủ nhận Kitô giáo cách thầm lặng khi chủ trương và theo đuổi những giá trị hoàn toàn ngược lại với lý tưởng của nó. Đó cũng là một môi trường thù nghịch và thậm chí còn hiểm độc hơn. Bởi thế, nền văn minh duy trần tục của thế giới hiện nay dường như là một cuộc thử nghiệm quyết liệt chưa từng có cho đức tin và cho sứ mạng làm chứng của người Kitô hữu chúng ta. Chúa không hề cho phép người Kitô hữu coi mình là tốt lành, thánh thiện hơn kẻ khác. Vả lại, nhìn vào thực tế, điều đó cũng không có gì là hiển nhiên. Nhưng chắc chắn, chúng ta có lý do, có bổn phận và niềm hy vọng hơn bất cứ ai để chiến đấu chống lại sự ác. Trong lúc này, ta còn nghe nhắc lại, anh em hãy nên hoàn thiện như cha anh em trên trời là đấng hoàn thiện. Giữa một thế giới gian tà, sa đọa, anh em hãy chiếu sáng như những vì sao trên vòm trời. Và trong thế gian, anh em sẽ phải gian nan khốn khó, nhưng can đảm lên, thầy đã thắng thế gian. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi tới đây là hết. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát thanh kỳ sau.
Tiếp sau đây là một công giáo và nhân quyền. Quý vị và các bạn thân mến, một công giáo và nhân quyền tuần này có một nội dung đặc biệt một chút xét về sự việc đã xảy ra tại Đồng Chim. Chúng tôi kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài giảng của Linh Mục Giuse Phạm Minh Triều tại nhà thờ Đồng Chim sau khi nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam triệt phá thánh giá. Cha Phạm Minh Triều đã nói như sau: Kính thưa quý cha đồng tế, kính thưa quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em, và chúng tôi cũng có lời chào với tất cả các cán bộ nhân viên an ninh đã trà trộn chung quanh nhà thờ để cùng với chúng tôi chứng kiến cái biến cố đau thương xảy ra trong ngày hôm nay. Anh chị em thân mến, không phải phụng vụ hội thánh hôm nay cho chúng ta mừng lễ suy tôn thánh giá, nhưng mà xét cho cùng thì trong suốt cuộc đời và đức tin người tín hữu thì thánh giá Chúa Giêsu Kitô là đời sống, là sự sống, là dấu hiệu và là hành vi suy tôn từng giây, từng phút, từng hơi thở của chúng ta. Sáng sớm hôm nay, sau khi chúng tôi dâng thánh lễ về đến phòng, thì nhận được tin rằng chính quyền đã cho hơn 500 lực lượng quân đội, công an, cảnh sát, chó nghiệp vụ đến để bao vây núi thờ và đã đập tượng thánh giá Chúa xuống. Trong đó có anh chị em chúng ta bị đánh trọng thương. Chúng tôi lúc đó không ai nói điều gì, cũng không ai than trách điều gì. Chúng tôi nhìn lên thánh giá Chúa mà chúng tôi cảm nghiệm được rằng, lạy Chúa, mầu nhiệm cuộc tử nạn của con Chúa không chỉ xảy ra cách đây hơn 2000 năm, nhưng ngày hôm nay, tại giáo xứ Đồng Chiêm, những người con của Chúa, những người tín hộ của Chúa và chính Chúa đang bị người ta chà đạp, bị người ta đập phá, bị người ta chống đối. Một tiếng sau, có một đài nước ngoài gọi điện thoại phỏng vấn tôi rằng, cha nghĩ thế nào về việc người ta đập tượng thánh giá tại núi thờ, giáo xứ Đồng Chiêm? Tôi trả lời rằng, điều hợp pháp hay không hợp pháp, không ai để ý đến. Nhưng một tổ chức, một chính quyền nào mà xúc phạm đến biểu tượng tôn giáo, thì chính quyền đó đang đi dần vào sự tự sát. Mà quả thực, trong lịch sử dân tộc Việt Nam, người ta kể chuyện rằng, tại núi Cùng, ngày nay được gọi là công viên ở đường Hoàng Hoa Thám. Cuối đời Lý, khi mà Lý Long Định là một ông vua tàn ác, ăn chơi, đàn áp tôn giáo, cụ thể là Phật giáo, đã lên chùa núi Cùng, bắt sư sãi nằm xuống, rồi rốc mía trên đầu sư sãi. Và quả báo, đó là toàn bộ gần trọn đời nhà Lý bị phân tán, và bị tan cơ sản nghiệp chỉ vì đã làm những điều thất đức. Người ta hỏi, thế còn việc đập tượng thánh giá thì cha nghĩ thế nào về hậu quả của nó? Tôi trả lời, cái điều này không lạ gì với người Công giáo chúng tôi, là bởi vì đức tin của chúng tôi là đức tin mầu nhiệm thập giá, mầu nhiệm con Thiên Chúa chịu đau khổ, mà ngày hôm nay người ta đập tượng thánh giá không có gì là ngạc nhiên đối với chúng tôi. Nhưng chỉ có một điều ngạc nhiên rằng, cái lưỡi của nhà nước này, mới lễ Giáng sinh vừa qua vào tòa giám mục và các nhà thờ bắt chân bắt tay, tặng lãng hoa chúc mừng, mừng Chúa Giáng sinh. Và rồi mấy hôm nay chưa được hơn 10 ngày, người ta vác búa đến, lực lượng quân đội, cảnh sát, chó nghiệp vụ đến, rồi mà kích tượng thánh giá xuống. Coi như là một sự sỉ nhục vào chính bản thân mình, chẳng khác nào ngửa mặt lên trời nhổ nước bọt. Vậy thì tôi muốn chia sẻ với chúng ta về nội dung chính của thánh lễ hôm nay. Đó là chúng ta suy tôn thánh giá, tất cả các biến cố xảy ra từ sáng đến giờ, và màu trắng khăn tang đội trên đầu ông bà và anh chị em, cũng như là màu máu, màu đỏ của các cha đồng tế hôm nay, nói lên rằng, một lần nữa, Chúa lại chết cho thế gian, và Chúa đã chọn chính đất của anh chị em Đồng Chiêm ở đây để dâng thánh lễ hy tế cứu độ trần gian. Quý vị và các bạn thân mến, vì thời giờ dành cho mục Công giáo và nhân quyền có hạn, nên chúng tôi xin tạm ngưng. Nơi đây. Vào thứ năm tuần tới, chúng tôi sẽ đọc tiếp phần còn lại của bài giảng của linh mục Giuse Phạm Minh Triệu tại nhà thờ Đồng Chiêm sau khi nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam triệt phá thánh giá. Mong quý vị sẽ đón nghe. Trước khi kết thúc chương trình, mời quý vị và các bạn hiệp y với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Thưa quý vị, các bạn thân mến, lần kia có một thanh niên nghi ngờ về sự hiện hữu của Thiên Chúa, vì thế anh ta đến thăm viếng một tu sĩ nổi tiếng là Thánh Thiện. Anh hỏi vị tu sĩ, thầy có tin tưởng vào Thiên Chúa không? Vị tu sĩ đáp, có chứ. Người thanh niên hỏi, dựa vào chứng cứ nào mà thầy tin được? Vị tu sĩ đáp, ta tin tưởng vào Thiên Chúa bởi vì ta biết người. Mỗi ngày, ta đều cảm nghiệm được sự hiện diện của Thiên Chúa trong tâm hồn ta. Người thanh niên hỏi, nhưng làm thế nào điều đó có thể xảy ra được? Vị tu sĩ trả lời, khi biết sống yêu thương, thì chúng ta cảm nghiệm được Thiên Chúa, và nỗi nghi ngờ tan biến, giống như làn sương buổi sáng bị tan biến trước ánh nắng mặt trời vậy. Người thanh niên suy nghĩ về câu nói này trong giây lát, rồi thắc mắc, làm thế nào để con có thể đạt được niềm tin chắc chắn này? Vị tu sĩ đáp, bằng cách hành động theo tình yêu, con hãy cố gắng yêu thương những người đồng loại, yêu thương họ một cách tích cực và không ngừng. Trong khi con học hỏi được cách càng ngày càng yêu thương hơn, thì con sẽ càng ngày càng trở nên tin tưởng vào sự hiện hữu của Thiên Chúa và sự bất tử của linh hồn. Điều này đã được thử nghiệm, đây là đường lối đúng đắn. Quý vị và các bạn thân mến! Vị tu sĩ chỉ phản ánh lại những lời nói của Thánh Gioan. Anh em thân mến, chúng ta hãy yêu thương nhau, vì tình yêu bắt nguồn từ Thiên Chúa. Phàm ai yêu thương, thì đã được Thiên Chúa sinh ra, và người ấy biết Thiên Chúa. Ai không yêu thương, thì không biết Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là tình yêu. Tình yêu là điều kiện đầu tiên để thực sự hiểu biết về cuộc sống, và đặc biệt là hiểu biết về Thiên Chúa. Như cha Zosima nói trong cuốn sách Anh em nhà Karamazov của Dostoevsky, bạn hãy yêu thương tất cả những gì mà Thiên Chúa đã tạo dựng nên, toàn bộ thế giới của người và mỗi hạt cát trong đó. Nếu bạn yêu thương tất cả mọi sự, thì bạn cũng sẽ nắm bắt được mầu nhiệm có trong tất cả mọi sự. Van Gogh cũng nói một câu tương tự, cách thức tốt nhất để nhận biết Thiên Chúa là yêu thương nhiều thứ. Hãy yêu thương bạn bè, vợ con, và bạn sẽ được đi trên đường lối đúng đắn trong việc nhận biết Thiên Chúa. Tình yêu là người giáo viên tốt nhất mà chúng ta có, nhưng tình yêu không đạt được sự hòa hợp riêng của nó. Người ta phải trả giá đắt cho tình yêu. Tình yêu thường đòi hỏi nhiều năm tháng kiên trì qua những công việc lặt vặt trước khi người ta có thể đạt được khả năng biết yêu thương. Có một khoảng cách lớn giữa việc nhận biết Thiên Chúa và yêu mến người. Không biết yêu mến có nghĩa là không biết Thiên Chúa, nhưng khi chúng ta biết yêu mến, thì khoảng cách này được lấp đầy. Biết yêu mến có nghĩa là biết Thiên Chúa. Ở đâu có tình yêu, ở đó có Thiên Chúa. Ở đâu có Thiên Chúa, ở đó có tình yêu. Sự nhận biết không phải là chứng tỏ hoặc giải nghĩa. Ghen ghét là một điều tồi tệ, ghét bất cứ thứ gì cũng là xấu xa cả. Thật là điều tốt đẹp khi yêu mến tất cả mọi sự, ngay cả một mũi hoa hồng. Đối với tôi hài lòng được trở thành một người làm vườn, một người biết yêu quý những cây cỏ của mình. Bởi vì chúng ta được dựng nên theo hình ảnh của Thiên Chúa, cho nên, ngay từ bẩm sinh, mỗi người chúng ta đều có khả năng biết yêu thương. Tuy nhiên, để được như vậy, trái tim phải ngay thẳng. Nếu chỉ có được một trái tim ngay thẳng, thì chúng ta có thể hiến tặng nhiều hơn nữa. Nhưng than ôi, nhiều khi trái tim con người lại thờ ơ lạnh lẽo, đôi khi còn trống rỗng, tan vỡ nữa. Chúng ta không nên ngạc nhiên về điều này. Tất cả điều đó nói lên rằng chúng ta có một trái tim bằng máu thịt, chứ không phải là bằng đá. Nhưng chúng ta phải chữa lành những vết thương của trái tim để có khả năng tạo ra được những hoa quả của tình yêu. Khi chúng ta biết yêu thương, thì hình ảnh của Thiên Chúa đạt mức độ tươi đẹp nhất và rạng ngời nhất nơi chúng ta. Lạy Thiên Chúa tình yêu, con biết tình yêu Ngài đòi hỏi không chỉ dừng lại nơi gia đình, bạn bè, những người thân quen hiền lành dễ thương, mà trải rộng ra thế giới bên ngoài, đến những người xa lạ, nghèo khó. Những người câu có khó ưa, những kẻ thương không dễ, và hơn nữa là yêu chính kẻ thù mình. Thật không dễ để thực hiện điều này trong cuộc sống. yêu thì khổ, không yêu thì không biết Thiên Chúa. Xin cho con sự khôn ngoan để biết chọn lựa, thà khổ, thà lỗ còn hơn sự thiệt thòi không biết Thiên Chúa. Con sẽ không làm được điều đó nếu không có sự trợ giúp của Thiên Chúa. Xin hãy ở bên con để dạy con học một chữ yêu.
Tình Chúa sáng trong như vầng thái dương ôi cao đẹp. Tình Chúa thương con không gì sánh, trường tồn qua năm tháng. Tình Chúa ngọt ngào đem an vui nguồn tình phúc cho đời. Chúa muôn đời rạng ngời giống như biển khơi, ôi tình thương Chúa như ánh trăng ngàn soi sáng bước đường giữa đêm trường. Dâng lời ca yêu mến tam tạ tình thương Ngài luôn chở che. Trời không nơi, ôi tình thương của Chúa muôn đời rạng ngời giống như biển khơi.
Chương trình phát thanh kế tiếp của chúng tôi sẽ vào lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.